14 La Mã Tâm lý học hình thức Gestalt. Vào khoảng cùng thời gian các nhà tâm lý học hành vi nổi lên chống lại cơ cấu luận và chức năng luận ở Mỹ, thì ở Đức có một nhóm nhà tâm lý học trẻ tuổi nổi dậy chống lại chương trình thực nghiệm của Wundt muốn tìm kiếm các yếu tố của ý thức. Trong khi mục tiêu tấn công của các nhà tâm lý học hành vi Mỹ là việc nghiên cứu ý thức và phương pháp nội quan, thì các nhà tâm lý học trẻ của Đức tập trung tấn công vào thuyết yếu tố của Wundt. Họ nói ý thức không thể giản lược vào các yếu tố mà không bóp méo ý nghĩa đích thực của kinh nghiệm ý thức. Họ nói chúng ta không kinh nghiệm các sự vật trong những mảnh miếng rời rạc, nhưng trong những cấu hình toàn thể có ý nghĩa. Chúng ta không thấy các mảng màu xanh, đỏ, vàng. Chúng ta thấy người ta, xe cộ, cây cối và mây trời. Các kinh nghiệm, ý thức toàn thể này chính là cái mà phương pháp nội quan phải tập trung nghiên cứu. Vì từ tiếng Đức để nói về cấu hình, hình dạng hay toàn thể là Gestalt, nên loại tâm lý học mới này được gọi là tâm lý học hình thức Gestalt. Theo các nhà tâm lý học Gestalt, nhiệm vụ chính của tâm lý học là nghiên cứu về các toàn thể, chứ không phải về các thành phần. Các nhà tâm lý học Gestalt chống lại mọi loại thuyết yếu tố, dù là thuyết yếu tố của Wundt và các nhà cơ cấu luận hay của các nhà tâm lý học hành vi trong việc tìm kiếm các liên tưởng SR của họ. Cố gắng giản lược ý thức hay hành vi vào các yếu tố thì được gọi là phương pháp phân tử, và các tác giả áp dụng phương pháp này gồm có Wundt, nhà thực nghiệm, Titchener, Pavlov và Watson. Các nhà tâm lý học Gestalt chủ trương rằng phải áp dụng phương pháp toàn khối. Sử dụng phương pháp toàn khối trong việc nghiên cứu ý thức có nghĩa là tập trung vào kinh nghiệm. Hiện tượng luận nghĩa là kinh nghiệm ý thức như nó xuất hiện cho người quan sát hồn nhiên, mà không có phân tích xa hơn. Từ phenomenon, hiện tượng có nghĩa là cái xuất hiện, và vì vậy phương pháp phenomenology, hiện tượng luận mà các nhà tâm lý học hình thức sử dụng là nghiên cứu những gì xuất hiện một cách tự nhiên cho ý thức. Dùng phương pháp toàn khối hay hiện tượng luận để nghiên cứu hành vi có nghĩa là tập trung vào hành vi hữu đích hướng tới một mục tiêu. Chúng ta đã thấy ở chương trước rằng dưới ảnh hưởng của thuyết Gestalt, Tolman đã chọn nghiên cứu loại hành vi này. Như ta sẽ thấy, các nhà tâm lý học tập trung vào các toàn thể Gestalten, số nhiều của Gestalt, thì ít lợi hơn là tập trung vào các thành phần Element, Atoms. Những tác giả theo phương pháp toàn khối trong việc nghiên cứu hành vi hay các hiện tượng tâm lý thì được gọi là các nhà toàn thể luận, holists, phân biệt với các nhà yếu tố luận hay nhà nguyên tử luận. Nghiên cứu các hiện tượng phức tạp bằng cách tìm kiếm các yếu tố hay các thành phần cấu tạo nên các hiện tượng ấy. Các nhà tâm lý học hình thức là các tác giả theo toàn thể luận. Tiền thân của tâm lý học hình thức Immanuel Kant. Immanuel Kant 1724-1804 tin rằng kinh nghiệm ý thức là kết quả sự tương tác giữa kích thích giác quan và các hoạt động của các khả năng của tinh thần. Nói khác đi, tinh thần thêm vào cho kinh nghiệm ý thức của chúng ta một cái gì đó mà kích thích giác quan không có. Nếu ta thay thuật ngữ các khả năng của tinh thần bằng các tính chất của não, thì quan điểm của Kant và của các nhà tâm lý học hình thức rất giống nhau. Cả hai cùng tin rằng kinh nghiệm ý thức thì khác với các yếu tố cấu thành kinh nghiệm ấy. Theo Kant và các nhà tâm lý học Gestalt, có một khác biệt quan trọng giữa tri giác và cảm giác. Sự khác biệt đó là vì trí khôn, theo Kant, hay não, theo các nhà Gestalt của chúng ta biến đổi kinh nghiệm cảm giác làm cho nó có cơ cấu và tổ chức hơn, và vì thế có ý nghĩa hơn là nếu không có hoạt động này của tinh thần hay não. Vì vậy, thế giới mà chúng ta nhận thức thì không bao giờ chỉ thuần túy là thế giới mà chúng ta cảm giác. Ernst Mach, 1838-1916 giả định có hai loại tri giác xuất hiện độc lập với các yếu tố tạo thành chúng: hình thái không gian và hình thái thời gian. Ví dụ, người ta kinh nghiệm hình thái tròn, bất luận hình tròn mà người ta xem thấy là to hay nhỏ, đỏ hay xanh, sáng hay tối. Kinh nghiệm về tính tròn là một ví dụ về hình thái không gian. Tương tự, một giai điệu được nhận ra giống nhau bất luận người ta chơi theo điệu nào hay nhịp nào. Như thế, một giai điệu là một ví dụ về hình thái thời gian. Mach muốn nói lên điểm quan trọng là một loạt các yếu tố cảm giác đa dạng có thể làm phát sinh cùng một tri giác. Vì vậy, ít ra là có một số tri giác không lệ thuộc bất cứ một nhóm yếu tố cảm giác đặc thù nào. Christian von Ehrenfels. Khi triển khai các khái niệm của Mach về hình thái thời gian và không gian, Christian von Ehrenfels, 1859-1932, nói rằng các tri giác của chúng ta có chứa các hình thức phẩm chất Gestalt, Qualitäten, Form, Qualities, không chứa trong các cảm giác riêng rẽ. Bất luận các điểm của một mô hình được sắp xếp như thế nào, chúng ta vẫn nhận ra mô hình, chứ không nhận ra từng điểm một. Theo cả Mach lẫn Ehrenfels, hình thái là cái gì xuất hiện từ các yếu tố của cảm giác. Mach và Ehrenfels tin rằng các yếu tố cảm giác thường kết hợp với nhau để làm xuất hiện kinh nghiệm về hình thái. William James. Vì không ưa thuyết yếu tố trong tâm lý học, William James, 1842-1910, cũng có thể được coi là một người mở đường cho tâm lý học hình thức. Ông nói rằng sở dĩ Wundt tìm kiếm các yếu tố của ý thức là vì một quan điểm giả tạo và sai lạc về đời sống tâm linh. Thay vì nhìn tinh thần như bao gồm các yếu tố tâm linh riêng rẽ, James quan niệm nó là một dòng ý thức. Ông tin rằng dòng ý thức này phải là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học và phải loại bỏ việc chia cắt nó để phân tích xa hơn. Tâm lý học hành vi. Chúng ta thấy ở chương 9 rằng các thành viên của trường phái Wurzburg như Franz Brentano và Carl Stumpf ủng hộ kiểu nội quan tập trung vào các hành vi tri giác, cảm giác hay giải quyết vấn đề. Họ chống lại việc dùng nội quan để tìm kiếm các yếu tố tâm linh và họ hướng loại nội quan của họ vào các hiện tượng tâm linh. Như thế, cả trường phái hành vi lẫn Gestalt đều là những nhà hiện tượng luận. Chúng ta không ngạc nhiên về việc tâm lý học hành vi ảnh hưởng đến tâm lý học hình thức, bởi vì cả ba nhà sáng lập tâm lý học Gestalt, Weitemer, Kafka và Kohler đều từng là học trò của Carl Stumpf. Kohler thậm chí còn đề tặng một tác phẩm của ông cho Stumpf vào năm 1920 nữa. Những phát biểu trong vật lý học. Bởi vì các thuộc tính của từ trường rất khó hiểu nếu dựa trên quan niệm cơ giới và yếu tố luận của vật lý học Galileo Newton, nên một số nhà vật lý học quay sang nghiên cứu các lực trường, trong đó mọi sự kiện đều có tương quan với nhau. Bất cứ điều gì xảy ra trong một lực trường thì đều ảnh hưởng cách nào đó tới bất cứ điều gì khác trong cùng lực trường ấy. Kohler rất thành thạo về vật lý học và thậm chí có thời gian cùng theo học với Max Planck, tác giả của thuyết cơ học lượng tử. Thật ra có thể nói một cách thích đáng rằng tâm lý học Gestalt là một cố gắng rập khuôn tâm lý học theo mô hình của lý thuyết về trường, thay vì theo vật lý học Newton. Chúng ta sẽ nói thêm về cố gắng này dưới đây. việc sáng lập tâm lý học hình thức. Năm 1910, Max Weitemer đang ngồi trong một toa xe lửa khởi hành từ Viên trong chuyến đi nghỉ tại vùng Rhineland. Bỗng ông chợt nảy ra một ý tưởng mà sau này sẽ làm phát sinh tâm lý học hình thức. Ý tưởng đó là các tri giác của chúng ta có các cấu trúc khác hẳn với các cấu trúc của kích thích giác quan. Nghĩa là tri giác của chúng ta thì khác với các cảm giác tạo thành tri giác. Để tìm hiểu thêm khái niệm này, Weitemer xuống xe ở ga Frankfurt, mua một đèn chớp đồ chơi, một đèn có thể làm cho các hình bất động có vẻ như cử động, và bắt đầu thí nghiệm trong một khách sạn. Rõ ràng, Weitemer đang tri giác một chuyển động mà trong thực tế không có chuyển động gì cả. Để nghiên cứu hiện tượng này kỹ hơn, ông đến Đại học Frankfurt, nơi ông có thể sử dụng một đèn chớp siêu tốc. Đèn chớp siêu tốc có thể tắt bật một từ hay hình ảnh trong một thời gian có thể tính bằng các phần nhỏ của giây. Chớp liên tiếp hai lần liền, Weitemer nhận thấy rằng nếu thời gian giữa hai lần chớp là lâu, 200 phần ngàn giây hay lâu hơn, người quan sát nhận ra hai tia chớp tắt bật liên tiếp. Quãng giữa hai tia chớp rất ngắn, 30 phần ngàn giây hay ít hơn. Cả hai tia chớp có vẻ xảy ra đồng thời. Nhưng nếu khoảng cách giữa hai tia chớp vào khoảng 60 phần ngàn giây, thì hình như một tia sáng di chuyển từ một vị trí này sang một vị trí khác. Weitemer gọi hiện tượng chuyển động này là phi phenomenon. Và bài báo của ông năm 1912 nhan đề Nghiên cứu thực nghiệm về tri giác chuyển động mô tả hiện tượng này thường được coi là khởi điểm chính thức của tâm lý học hình thức. Hai phụ tá phòng thí nghiệm của Weitemer tại Đại học Frankfurt là hai nhà nghiên cứu vừa đậu tiến sĩ ở Berlin, Kurt Kofka và Wolfram Koller. Cả hai đều đứng ra làm vật thí nghiệm cho Weitemer trong thí nghiệm của ông về tri giác. Kofka và Koller luôn gắn liền quá mật thiết với sự phát triển tâm lý học Gestalt, khiến cho hai ông thường được coi là đồng sáng lập trường phái này cùng với Weitemer. Max Weitemer. Max Weitemer 1880-1943 sinh tại Praha và theo học một trường gymnasium tương đương với trung học bây giờ cho tới năm 18 tuổi, sau đó đến Đại học Praha và học luật tại đây. Trong thời gian theo học tại Đại học Praha, ông chuyển hướng quan tâm từ luật sang triết học và trong thời gian này ông dự các buổi giảng trình của Ehrenfels. Sau khi qua một thời gian ở Đại học Berlin 1901-1903 trong các giờ học của Stumpf, Weitemer chuyển sang Đại học Würzburg. Tại đây, ông đậu bằng tiến sĩ năm 1904 hạng ưu dưới sự hướng dẫn của Kulpe. Luận án tiến sĩ của ông là về sự phát hiện việc nói dối. Từ năm 1904 đến 1910, Weitemer giữ các chức vụ đại học tại các đại học Praha, Vienna và Berlin. Ông giảng dạy tại Đại học Frankfurt từ năm 1910 đến 1916, Đại học Berlin từ 1916 đến 1920 và trở lại Đại học Frankfurt từ năm 1929 đến 1933. Năm 1933, ông di cư sang Hoa Kỳ và giảng dạy tại New School for Social Research tại New York cho tới khi ông qua đời năm 1943. Kurt Kofka. Sinh tại Berlin, Kurt Kofka, 1886-1941, đậu tiến sĩ ở Đại học Berlin năm 1908 dưới sự hướng dẫn của Karl Stumpf. Trong thời gian ở Đại học Frankfurt, Kofka bắt đầu một sự hợp tác lâu dài với Weitemer và Koller. Năm 1924, ông sang Hoa Kỳ và sau một thời gian làm giáo sư thỉnh giảng tại các đại học Cornell và Wisconsin, ông nhận một chức vụ tại Smith College ở Northampton, Massachusetts và ở lại đây tới lúc ông qua đời năm 1941. Năm 1922, Kafka viết một bài báo bằng tiếng Anh về tâm lý học hình thức, xuất hiện trên tờ Psychological Bulletin, bài báo nhan đề Tri giác dẫn nhập vào lý thuyết hình thức. Người ta thường cho rằng bài báo này là nguyên nhân khiến đa số nhà tâm lý học Mỹ hiểu lầm rằng các nhà tâm lý học hình thức chỉ quan tâm đến tri giác. Sự thật là, ngoài tri giác, các nhà tâm lý học hình thức cũng quan tâm đến nhiều vấn đề triết học, cũng như việc học tập và suy nghĩ. Lý do khiến lúc ban đầu tâm lý học hình thức tập trung nhiều vào tri giác là vì Wundt đang tập trung vào tri giác và Wundt là mục tiêu công kích hàng đầu của trường phái tâm lý học hình thức. Năm 1921, Kafka xuất bản một quyển sách quan trọng về tâm lý trẻ em với nhan đề Phát triển trí khôn dẫn nhập vào tâm lý trẻ em. Năm 1935, Kafka xuất bản cuốn Nguyên tắc của tâm lý học hình thức, có mục đích là một trình bày hệ thống đầy đủ về lý thuyết hình thức. Cuốn này được đề tặng Kohler và Weidemer để ghi nhớ tình bạn và sự gợi hứng của hai ông này. Wolfgang Kohler, 1887-1967, sinh ngày 21 tháng 1 tại Revol, Estonia và đậu tiến sĩ năm 1909 tại Đại học Berlin. Như Kafka, Kohler làm việc dưới sự hướng dẫn của Stumpf. Năm 1909, Kohler đến Đại học Frankfurt. Tại đây, một năm sau, ông tham gia với Weidemer và Kafka trong việc nghiên cứu để cho ra đời phong trào hình thức. Cuộc hợp tác của Kohler với Weidemer và Kafka bị gián đoạn tạm thời vào năm 1913 vì Viện Hàn Lâm Khoa học Phổ mời ông đến trạm nghiên cứu loài vượn dạng người của viện tại Tenerife thuộc quần đảo Canary để nghiên cứu về loài vượn. Một thời gian ngắn sau khi ông đến nơi thì cuộc Thế chiến thứ nhất bùng nổ và ông bị bỏ rơi tại đảo trong 7 năm. Trong thời gian này, ông nghiên cứu về bản chất việc học tập của loài vượn và đã tóm tắt các quan sát của ông trong tác phẩm Trí khôn của loài vượn. Năm 1917, sau khi trở về Đức, Kohler nhận chức giáo sư tại Đại học Göttingen 1921-1922 và năm 1922, ông kế nhiệm Stumpf làm giám đốc viện tâm lý học tại Đại học Berlin. Sự bổ nhiệm này tạo uy tín cho Kohler và làm cho tâm lý học hình thức được quốc tế nhìn nhận. Ông viết Gestalt bằng tiếng Anh, Psychology 1929 và đặc biệt nhắm đến các nhà tâm lý học Mỹ. Năm 1935, không chịu đựng nổi mối đe dọa của Đức Quốc xã, Kohler di cư sang Hoa Kỳ. Sau khi giảng dạy tại Harvard một năm, ông nhận chức giáo sư tại Đại học Swarthmore ở Swarthmore, Pennsylvania và ở lại đây cho tới khi ông nghỉ hưu năm 1958. Cấu trúc đồng dạng và luật Brugmans. Một câu hỏi cơ bản mà Weidemer phải trả lời là làm thế nào chỉ có hai kích thích mà có thể tạo ra tri giác về chuyển động. Weidemer đã không phát hiện ra rằng sự chuyển động chỉ ở dáng vẻ bề ngoài. Chuyển động biểu kiến, người ta đã từng biết đến nó nhiều năm trước. Trên thực tế, phim cử động đã được phát minh 25 năm trước khi Weidemer khám phá ra phi phenomenon. Cái gì khác biệt trong lối giải thích của Weidemer về hiện tượng? Wundt giải thích về chuyển động biểu kiến rằng đó là do mắt thay đổi điểm tập trung với mỗi lần trình bày kích thích thị giác liên tiếp nhau. Và điều này làm cho các cơ điều khiển mắt phát ra các cảm giác giống hệt như khi chúng ta kinh nghiệm chuyển động thực sự. Như thế, do kinh nghiệm quá khứ với các cảm giác giống như thế, liên tưởng người ta có cảm giác là có chuyển động thực sự. Bằng một chứng minh tinh vi, Weidemer cho thấy rằng các giải thích dựa trên các kinh nghiệm học tập là không hợp lý. Lại dùng một máy chớp hình, ông cho thấy rằng hiện tượng có thể xảy ra theo hai hướng cùng một lúc. Ba đèn được sắp đặt như trong hình vẽ dưới đây. Bóng đèn ở giữa được bật lên và một lát sau, hai bóng đèn kia cũng bật lên cùng một lúc. Wertheimer lặp lại tiến trình này một số lần. Ánh sáng của bóng đèn ở giữa có vẻ rơi xuống phía phải và trái cùng một lúc, nhưng vì mắt không thể di chuyển cùng một lúc về cả hai bên, nên giải thích dựa trên các cảm giác từ cơ mắt là không thể chấp nhận. Ứng dụng lý thuyết về trường. Nếu kinh nghiệm về các hiện tượng tâm lý không thể giải thích bằng các quy trình của giác quan hay suy luận, thì phải giải thích nó như thế nào? Các nhà tâm lý học hình thức trả lời rằng não chứa các trường cấu trúc gồm các lực điện hóa vốn đã có trước khi có kích thích của cảm giác. Vừa khi vào trường này, các dữ liệu giác quan vừa biến đổi cấu trúc của trường vừa bị biến đổi bởi nó. Cái mà chúng ta kinh nghiệm một cách ý thức là do sự tương tác giữa các dữ liệu giác quan và các lực trường trong não. Bản chất của trường sẽ có ảnh hưởng mạnh tới cách mà các phân tử được phân phối, nhưng tính chất của các phân tử cũng ảnh hưởng tới sự phân phối này. Trong trường hợp kinh nghiệm ý thức, điểm quan trọng là các trường của hoạt động trong não biến đổi các dữ liệu của giác quan và tạo cho các dữ liệu ấy các tính chất mà vốn chúng không có. Theo phân tích này, toàn thể các lực trường điện hóa trong não tồn tại trước các thành phần, các cảm giác riêng rẽ và chính cái toàn thể này tạo cho các thành phần tính chất hay ý nghĩa của chúng. Cấu trúc đồng dạng tâm vật lý. Để mô tả đầy đủ hơn về sự tương quan giữa trường hoạt động của não và kinh nghiệm ý thức, các nhà tâm lý học Gestalt đưa ra khái niệm về cấu trúc đồng dạng tâm vật lý được Kohler mô tả như sau. Thứ tự được kinh nghiệm trong không gian thì luôn luôn có cấu trúc đồng dạng với thứ tự chức năng trong sự phân phối các quy trình cơ bản của não. Ở chỗ khác, Kohler nói các sự kiện tâm lý và các sự kiện cơ bản trong não giống nhau về mọi tính chất cấu trúc của chúng. Ý niệm hình thức về cấu trúc đồng dạng nhấn mạnh sự kiện rằng các lực trường trong não biến đổi các dữ liệu giác quan đến não và chính các dữ liệu đã biến đổi này là cái mà chúng ta kinh nghiệm một cách ý thức. Thuật ngữ cấu trúc đồng dạng, dịch từ thuật ngữ isomorphism, có gốc Hy Lạp là iso, nghĩa là giống, tương tự, và morphic, nghĩa là hình dạng. Các mẫu hoạt động của não và các mẫu của kinh nghiệm ý thức có cấu trúc tương tự nhau. Các nhà tâm lý học hình thức không nói rằng các mẫu hoạt động điện hóa của não cũng là một với các mẫu hoạt động của tri giác. Đúng hơn, họ nói rằng các trường tri giác luôn luôn được tạo ra do các mẫu hoạt động cơ bản của não. Luật của Brugnans. Các nhà tâm lý học hình thức tin rằng các lực tạo ra các cấu hình như bong bóng xà phòng và các từ trường thì cũng tạo ra các cấu hình trong não. Các cấu hình của năng lượng xảy ra trong mọi hệ vật lý luôn luôn là kết quả của trường toàn thể của các lực tương tác nhau và các lực vật lý này luôn luôn tự bố trí theo những cách đối xứng đơn giản nhất trong các hoàn cảnh. Vì vậy, theo nguyên tắc về cấu trúc đồng dạng tâm lý, các kinh nghiệm tâm lý cũng phải đơn giản và đối xứng. Các nhà tâm lý học hình thức tóm lược sự tương quan này giữa các lực trường trong não và các kinh nghiệm ý thức bằng luật Brugnans, là luật trọng tâm của tâm lý học hình thức. Các thông tin giác quan có thể rời rạc và không đầy đủ, nhưng khi chúng tương tác với các lực trường trong não, chúng phát sinh kinh nghiệm ý thức có tổ chức và đầy đủ. Luật Brugnans phát biểu rằng sự tổ chức tâm lý sẽ luôn luôn là tối ưu tùy theo hoàn cảnh cho phép, bởi vì các hoạt động trường của não luôn luôn bố trí theo cách đơn giản nhất trong các hoàn cảnh chi phối, giống như các lực trường vật lý khác. Luật Brugnans khẳng định rằng mọi kinh nghiệm, ý thức đều có khuynh hướng tổ chức, đối xứng và đơn giản tối đa, tùy tùy theo mẫu hoạt động của não ở bất cứ thời điểm nhất định nào. Đây là ý nghĩa của câu tối ưu tùy theo hoàn cảnh cho phép. Do đó, cái mà chúng ta kinh nghiệm một cách ý thức thì được quyết định bởi sự tương tác giữa kích thích của cảm giác và hoạt động của não, được chi phối bởi luật Brugnon's. Hình 14.1 minh họa vai trò quan trọng của luật Brugnon's trong quy trình của cấu trúc đồng dạng tâm vật lý theo quan niệm của các nhà tâm lý học hình thức. Sự không biến đổi tri giác. Các kích thích của các sự vật trên giác quan chúng ta thực sự có những biến đổi rất lớn, nhưng chúng ta vẫn nhận thấy cùng một sự vật, sự kiện này được gọi là sự không biến đổi tri giác. Perceptual constancy. Người đàn ông đang tiến lại gần chúng ta trên đường phố không thấy có vẻ to hơn theo các lý do đơn sơ về thị giác đòi hỏi. Hình tròn nằm trên một mặt phẳng không thấy có vẻ là một hình elip. Chúng ta vẫn thấy nó là một hình tròn, mặc dù ảnh của nó trong võng mạc có vẻ là một hình elip rất dẹp. Cái vật màu trắng với một cái bóng mờ ngang qua vẫn được chúng ta thấy là màu trắng. Một tờ giấy đen được ánh sáng chiếu sáng rực lên vẫn còn là một tờ giấy đen xì. Sự vật trong thế giới vật lý luôn luôn vẫn là một, nhưng các kích thích của mắt chúng ta thay đổi khi độ xa, hướng nhìn và ánh sáng chiếu trên vật ấy thay đổi. Vậy cái mà chúng ta có vẻ kinh nghiệm thấy thì phù hợp với sự không thay đổi thực sự của một vật trong thế giới vật lý hơn là với sự biến đổi của các kích thích. Do đó, có các thuật ngữ như sự không biến đổi về hình thù, kích thước và độ sáng. Các nhà duy nghiệm cắt nghĩa sự không biến đổi tri giác là kết quả của kinh nghiệm. Các nhà tâm lý học hình thức không đồng ý. Kohler chẳng hạn cho rằng sự không biến đổi là phản ánh trực tiếp hoạt động đang diễn ra trong não, chứ không phải kết quả của cảm giác cộng với học tập. Lý do khiến chúng ta kinh nghiệm một vật không thay đổi trong các điều kiện thay đổi là vì sự tương quan giữa vật ấy và các vật khác vẫn là một. Vì sự tương quan này vẫn là một, nên trường hoạt động của não cũng là một, và vì vậy kinh nghiệm, ý thức, tri giác vẫn là một. Vì vậy, giải thích của tâm lý học hình thức ở đây chỉ là một sự mở rộng khái niệm về cấu trúc đồng dạng tâm vật lý.